trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Mến chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay là thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2017. Sau một kỳ nghỉ Tết thật dài, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình phát thanh của câu lạc bộ truyền thông. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, Lý Uyên xin được mến chúc quý thầy cô và các bạn có một năm mới làm việc thật vui tươi và hiệu quả. Chương trình phát thanh hôm nay gồm có những bản tin sau: sinh viên khoa ngoại ngữ nghiên cứu phải sáng tạo và phục vụ cuộc sống; 7 cách để nhanh chóng lấy lại cân bằng sau kỳ nghỉ Tết; chuyên mục nhịp sống sinh viên; cuối cùng là thông báo tuyển dụng. Và sau đây là phần tin chi tiết, xin mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Sinh viên khoa ngoại ngữ, nghiên cứu và sáng tạo và phục vụ cuộc sống. Chiều ngày 13 tháng 1 năm 2017, khoa ngoại ngữ tổ chức buổi tọa đàm định hướng thực hiện nghiên cứu khoa học cho hơn 100 sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại hội trường B5, khu 1. Tiến sĩ Hồ Đắc Túc, Phó trưởng khoa ngoại ngữ mở đầu buổi sinh hoạt bằng hình ảnh gần gũi về làm nghiên cứu khoa học. Ông nói, như chúng ta chuẩn bị mua một chiếc xe gắn máy, nếu bạn biết lên mạng tra thông tin, hỏi ý kiến những người xung quanh, sau đó sàng lọc thông tin rồi ra quyết định mua loại xe nào, thì bạn đã làm nghiên cứu trước khi mua xe. Cách giới thiệu đơn giản trên đã giúp sinh viên hiểu ra rằng nghiên cứu khoa học không phải là cái gì đó xa lạ mà gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Tiến sĩ Hồ Đắc Túc đã đưa ra những định hướng chung cho sinh viên khi làm nghiên cứu khoa học dựa trên cái có sẵn để sáng tạo cái mới, đưa cuộc sống sôi động ngoài kia vào cuộc sống khoa học để học thuật làm giàu thêm cho cộng đồng nhân sinh. Phó trưởng khoa ngoại ngữ nhấn mạnh, thế kỷ 21 là thế kỷ sáng tạo, thế kỷ của những người bán cầu phải, như trong tác phẩm Why the Right Brainers Will Rule the Future của Daniel Pink. Ông đưa ra những ứng dụng thực tiễn đã và đang áp dụng cho sinh viên lớp dịch thuật cũng như dịch phụ đề phim, một công việc có thể giúp sinh viên kiếm thêm thu nhập ngay trong khi học. Phó trưởng bộ môn tiếng Anh thầy Khâu Hoàng Anh tiếp tục buổi tọa đàm với phần giới thiệu tổng quát về điều kiện và cách trình bày một đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định đối với sinh viên Đại học Trà Vinh thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Thầy Huỳnh Ngọc Tài chia sẻ kinh nghiệm viết bài nghiên cứu là có phương pháp đọc bài tham khảo, lưu trữ tài liệu và phân loại nội dung tham khảo để hỗ trợ phần viết tổng quan tài liệu. Tiến sĩ Phạm Kim Long, trưởng phòng nghiên cứu khoa học, cũng đã giải đáp các thắc mắc của sinh viên về chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học của nhà trường. Phần hỏi đáp giữa thầy và trò diễn ra sinh động khi sinh viên đặt câu hỏi về những khó khăn khi làm đề tài, lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu và phương pháp cải thiện tiếng Anh để viết một đề tài nghiên cứu bằng tiếng Anh. Bà Nguyễn Yến Thanh, sinh viên năm tư đang làm khóa luận tốt nghiệp nói, buổi tọa đàm giúp em biết rõ hơn về các bước thực hiện một bài nghiên cứu và có thêm động lực để hoàn thành tốt đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Buổi tọa đàm kết thúc với phần trao quà cho các cựu sinh viên tham dự chia sẻ làm nghiên cứu khoa học và 8 sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm học 2016-2017. 7 cách để nhanh chóng lấy lại cân bằng sau kỳ nghỉ Tết. Để xua tan cảm giác chán nản và phải quay lại đối mặt với những áp lực trong công việc và học tập sau kỳ nghỉ lễ, bạn có thể cân nhắc thực hiện một vài biện pháp sau để có một khởi đầu mới mẻ và tốt đẹp nhé. Giảm bớt những thức ăn chứa quá nhiều tinh bột và dầu mỡ. Tết là thời điểm thích hợp nhất để thưởng thức vô số các món ăn ngon miệng và đặc sắc mà bình thường bạn không có cơ hội thưởng thức thường xuyên do ít có thời gian để nấu nướng cầu kỳ. Vậy nên ăn uống mất kiểm soát cũng là một điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, một số món ăn chiên xào hay chứa quá nhiều tinh bột đã dễ khiến chúng ta tăng cân nhanh chóng và cảm thấy nặng nề khó tiêu hóa nếu như ăn quá nhiều. Nếu cảm thấy khá khó khăn trong việc quay trở lại chế độ ăn uống điều độ bình thường ngay lập tức, bạn có thể giảm bớt những món ngon này từng chút một vào mỗi ngày, đồng thời ăn thêm nhiều trái cây, sữa chua để dễ tiêu hóa và tranh thủ vận động nhẹ nhàng mỗi khi có thời gian rảnh để cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng và linh hoạt hơn. Uống nhiều nước. Ai cũng biết cung cấp đủ nước cho cơ thể mỗi ngày là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, cứ mỗi dịp lễ đến, hàng loạt các loại nước uống có ga, thức uống có cồn bày biện sẵn trong nhà cũng như tại những bữa cơm, bữa tiệc ngày Tết mà chúng ta tham gia sẽ khiến các bạn quên mất việc phải uống nước thường xuyên. Nếu có thói quen uống ít nước, bạn nên để sẵn một chai nước nhỏ trong phòng riêng, nhắc nhở bản thân đừng quên cung cấp nước mỗi ngày để giúp cơ thể khỏe mạnh và giữ thân nhiệt ổn định nhé. Nếu muốn thay đổi một chút mùi vị để vừa có thể thưởng thức và giảm bớt cảm giác khó chịu vì ăn quá nhiều trong những ngày Tết, bạn cũng có thể tự làm những thức uống ít năng lượng như mojito cùng chanh và bạc hà để chiêu đãi bản thân cùng gia đình. Dọn dẹp. Tết mà, bận bịu với những buổi gặp mặt hẹn hò hoặc những chuyến đi xa mà quên mất việc phải chỉnh chu dọn dẹp lại nhà cửa, phòng ốc là điều rất bình thường. Tuy nhiên, sau khi nghỉ Tết và bắt tay vào công việc và học tập trở lại, trong tình huống nhìn đâu cũng thấy mọi thứ bày biện lộn xộn, trong khi những tài liệu sách vở mà bạn đang cần thì lại tìm không thấy bóng dáng ở đâu, cũng không phải là một khởi đầu dễ chịu lắm. Dành một chút thời gian dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống cũng như góc học tập, bàn làm việc của bạn trước khi bắt đầu một năm đầy năng suất cũng là một mục tiêu cần được ưu tiên thực hiện trước khi kết thúc kỳ nghỉ. Chuẩn bị một playlist nhạc cảm hứng. Lựa chọn một playlist bản nhạc khiến bạn cảm thấy dễ chịu và vui vẻ nhất mỗi khi thưởng thức là một trong những cách giúp bạn lấy lại tinh thần nhanh nhất sau Tết. Và nếu trong trường hợp bạn vẫn còn vương vấn những giai điệu rộn ràng ngày xuân thì vì sao không tiếp tục thưởng thức chúng nhỉ? Quý trọng thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Hết Tết cũng là lúc ai trong chúng ta cũng phải đối mặt với cảm giác hụt hẫng và buồn chán vì phải kết thúc những chuyện hài vui vẻ và đầm ấm bên gia đình và những người thân yêu. Nếu có thể, hãy dành thời gian nhiều hơn và trân trọng những phút giây được quây quần bên gia đình, bạn bè. Ngay cả những ngày bình thường, chỉ cần được trải qua những giây phút hạnh phúc bên những người mà bạn yêu nhất mỗi ngày thì ngày trôi qua đều sẽ ấm áp như ngày Tết, đúng không nào? Nhanh chóng hoàn thành một dự định mà bạn còn chưa kịp hoàn thành khi trở lại cuộc sống bận rộn. Nếu một trong những dự định ngày Tết của bạn là gặp gỡ một người bạn đã rất lâu không có dịp tán gẫu hay tự nấu một món ăn mới lạ cho cả gia đình cùng thưởng thức nhưng mãi vẫn chưa có dịp thực hiện, hãy bắt tay ngay vào làm hoặc gọi điện và hẹn một buổi đi chơi với người bạn ấy ngay khi có thể. Có thể hết Tết cũng là lúc bạn không còn quá nhiều thời gian và cơ hội để làm những điều mà mình mong muốn, nên hãy tranh thủ để khi quá bận cũng không phải tiếc nuối vì còn quá nhiều dự định chưa kịp hoàn thành trong Tết. Lên kế hoạch những việc bạn muốn làm khi bắt đầu một năm học hoặc một năm làm việc mới. Nếu bạn muốn thay đổi hoặc thử thách bản thân bằng một dự định nào đó trong năm mới này, bạn đừng ngần ngại viết tất cả những điều ấy thành một danh sách để thực hiện. Viết ra chắc chắn sẽ khiến bạn suy nghĩ nhiều hơn về những dự định này. Càng để tâm thì phần trăm bạn thực hiện sẽ càng cao hơn, đúng không nào? Nếu e ngại mục tiêu mình đặt ra là quá cao trong thời điểm hiện tại, bạn cũng có thể thiết lập những mục tiêu nhỏ hơn và dễ thực hiện hơn để có thể duy trì đều đặn mỗi ngày. Không thể hoàn thành mục tiêu, bạn ít nhất đã làm được điều gì đó cho bản thân mình và tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình hoàn thành từng bước nhỏ trên con đường đi đến đích, có phải không nào? Lý Huyền hy vọng rằng với những bí quyết trên sẽ giúp cho quý thầy cô cũng như là tất cả các bạn sinh viên của TVU chúng ta có thể nhanh chóng bắt nhịp lại với cuộc sống học tập và làm việc của mình. Xin chào, thứ hai đầu tuần có gì mới đây?
Bạn là người năng động, thích sự mới mẻ.
Bạn muốn nắm bắt những trào lưu mới nhất của giới trẻ trong nước.
Bạn muốn biết sinh viên TVU đang có những hoạt động nổi bật gì?
Bài hát nào đang là mưa làm gió trong các bảng xếp hạng âm nhạc? Một chương trình luôn mang đến cho các bạn những điều mới mẻ.
Câu lạc bộ truyền thông xin trân trọng gửi đến quý thầy cô và các bạn chuyên mục mới mang tên
Nhịp sống sinh viên.
Với 3 phần
mới mới quen quen,
sinh viên TVU
và nghe gì hôm nay,
chuyên mục sẽ đưa quý thầy cô và các bạn sinh viên khám phá những trào lưu mới nhất của giới trẻ,
điểm lại các hoạt động nổi bật của sinh viên trong trường và mang đến những phút giây thư giãn thông qua những bài hát mới đang được giới trẻ yêu thích.
Ngay bây giờ là Nhịp sống sinh viên. Nhịp sống sinh viên.
Mến chào quý thầy cô và các bạn. Sau một kỳ nghỉ dài, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Nhịp sống sinh viên. Trong chuyên mục đầu tiên của năm mới, Lý Huyền sẽ giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn những tranh cãi xoay quanh chiếc áo dài cách tân đang gây sốt trong giới trẻ vào dịp Tết Đinh Dậu vừa qua. Tiếp đến sẽ là những bí quyết để giải cứu cảm giác chán học sau Tết. Và cuối cùng sẽ là giai điệu của một bài hát khá dễ thương đã và đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong thời gian vừa qua. Những ngày qua, dư luận tranh cãi gay gắt về trào lưu áo dài cách tân kết hợp với váy xòe. Một số ý kiến cho rằng việc phối hai trang phục này với nhau không khác gì cà phê pha với nước mắm hay mắm tôm pha với cacao. Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy cho rằng mặc áo dài với váy ngắn giống như đeo tạp dề. Theo nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, mặc áo dài với váy xòe ngắn đó là một trào lưu và chẳng khác gì những bộ đồng phục của một học sinh ở một đất nước nào đó. Trong hiện nay, khi mạng xã hội bùng nổ, một số bạn trẻ mặc theo kiểu bắt chước mà không hiểu rõ loại đó là trang phục gì. Là một nhà thiết kế, tôi đồng ý với quan điểm thời trang là sự thay đổi, là chấp nhận, nhưng những cái mới cần phải có bản sắc riêng. Chúng ta có thể biến tấu áo dài nhưng cũng không thể muốn làm gì với nó cũng được. Ra đường dịp Tết Đinh Dậu năm nay, nhìn thấy 10 bạn nữ là đến cả 10 bạn đều mặc áo dài với váy xòe ngắn. Vẫn biết mặc váy ngắn có thể giúp các bạn khoe chân dài, chân thon, nhưng nó không còn ra hình hài chiếc áo dài truyền thống nữa rồi. Một số áo dài thiết kế lớp trong lớp ngoài rất buồn cười, một số được cắt cục ngủn không khác gì chiếc tạp dề. Nói nôm na, sự kết hợp đó rất kịch cỡm và như là một nồi lẩu thập cẩm vậy. Nhà thiết kế cho rằng áo dài cách tân là làm mới chiếc áo dài, có thể thay tay ngắn đi, phần tà áo dài ngắn hơn hoặc dài hơn một chút xíu, phần cò áo biến tấu một chút, nhưng vẫn phải giữ hồn cốt của chiếc áo dài. Một thời gian, chiếc quần mặc với áo dài thường được thay thế bằng quần leg jean hay quần suông ngắn hơn với đồ dài thông thường. Như thế là cách tân để khiến trang phục áo dài vừa hiện đại vừa trẻ trung lại vẫn giữ được nét dịu dàng vốn có. Chính vì thế chúng ta có thể cách tân áo dài, nhưng đừng biến tấu quá khiến cho nó không còn là áo dài mang nét đẹp riêng của Việt Nam nữa. Với tôi, mặc áo dài ngắn với váy thì không thể gọi là trang phục áo dài được. Nhà thiết kế còn nhấn mạnh thêm một lần nữa là việc mặc áo dài với váy xòe ngắn là một trào lưu, và đã là trào lưu thì không thể đánh bại được một nét đẹp truyền thống, tức là áo dài truyền thống. Bản thân nhà thiết kế cũng từng thiết kế màu áo dài cách tân, nhưng bất cứ vị khách nào đến với anh đều mong muốn có một chiếc áo dài đúng nghĩa. Còn các bạn nghĩ sao? Riêng Uyên thì Uyên nghĩ là có thể nói đó là một loại trang phục lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam, nhưng hoàn toàn không thể gọi đó là một chiếc áo dài cách tân được. Và dù sao đi nữa thì thời trang của chúng ta là do chúng ta tự chọn, việc mặc gì và gọi chúng như thế nào là do ý thức của mọi người. Và thông qua bài chia sẻ của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy do báo Tiền Phong thực hiện, Uyên mong rằng giới trẻ và đặc biệt là sinh viên chúng ta sẽ có một nhận thức đúng đắn hơn về hình ảnh chiếc áo dài, một nét đẹp mang bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam ta. Tiếp theo chuyên mục, Lý Uyên xin được chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên những bí quyết để giải cứu cảm giác chán học sau Tết. Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy chán và không có động lực, hãy thử những cách sau để lên dây cót tinh thần của mình và khiến mình cảm thấy thích học tập hơn trong năm mới nhé. Đi mua sắm đồ dùng học tập. Hãy đi mua cho mình một vài quyển sổ hoặc chí ít là những con thú ngộ nghĩnh đáng yêu để trang trí cho chiếc máy tính của mình. Rồi mua thêm một số bút màu, bút dạ quang hoặc bất kỳ dụng cụ học tập nào khiến bạn cảm thấy vui và có động lực để học. Dọn dẹp phòng của bạn. Bạn không thể nào muốn học vì phòng của bạn quá lộn xộn như một bãi chiến trường. Cùng với việc đồ đạc bị vứt khắp nơi, bạn khó có thể lấy và sử dụng khi cần thiết, sẽ làm bạn sao nhãng và không muốn tiếp tục học nữa. Vậy thì trước khi học tập, hãy dọn dẹp căn phòng của bạn và sắp xếp chúng thật ngăn nắp có thể. Không gian học tập thoáng mát gọn gàng sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ, tràn đầy cảm hứng để học tập. Đặt bàn học ở đúng chỗ. Nếu bạn thích có học tập đơn giản, hãy vứt bỏ những thứ không cần thiết trên bàn của bạn. Hãy sắp xếp bàn học ở những nơi thoáng mát, có ánh sáng đầy đủ và không quá lạnh cũng như quá ấm để bạn có thể tập trung một cách tốt nhất. Tắt máy tính, iPad, điện thoại di động và tắt Internet. Nếu bạn online nhiều quá, bạn sẽ chẳng có thời gian để học tập. Hãy offline và học tập tập trung hơn. Nếu vừa học vừa lướt Facebook, Instagram và tâm hồn lơ đãng treo ngược cành cây, bạn sẽ chẳng thể nào tập trung để học hiệu quả. Nghe một chút nhạc với âm lượng nhỏ. Hãy tạo một playlist đủ các bản nhạc không lời. Bạn có thể chọn nhạc điện tử, techno hoặc cổ điển, jazz. Hãy tạo một list nhạc thay vì mất thời gian phân tán tư tưởng để chọn lựa chuyển bài hát. Âm nhạc không phải là dành cho tất cả mọi người. Nếu âm nhạc làm bạn mất tập trung thì bạn không nên nghe nhạc khi đang học. Trong khi học, hãy đóng cửa để ngăn tiếng ồn từ bên ngoài hoặc phòng khác vào. Bạn có thể sẽ tập trung hơn. Đừng ghét các môn học. Thật dễ dàng để ghét môn học vì bạn sẽ cảm thấy nó thật nhàm chán, khó hoặc chẳng liên quan gì đến công việc của bạn sau này. Tuy nhiên, mỗi môn học đều chứa những khía cạnh thú vị của nó. Hãy cố gắng tự đặt mục tiêu rằng mình sẽ tìm được những điểm thú vị của các môn học của bạn. Hãy suy nghĩ về những lợi ích mà bạn có thể đạt được nếu giỏi nó, ví dụ như đạt điểm cao, hiểu biết hơn, trưởng thành hơn. Ăn đồ ăn nhẹ trong khi học và uống một chút nước. Trong thời gian học tập, bạn cũng nên dành cho mình một chút nước hoặc đồ ăn nhẹ để tăng cường máu lên não và giúp suy nghĩ nhanh hơn. Tự thưởng cho bản thân. Phần thưởng cho bản thân sẽ trở thành một nguồn động lực rất lớn, thôi thúc bạn học tập tốt. Tự tạo cho mình phần thưởng thú vị sau khi đã hoàn thành mục tiêu, như xem một bộ phim, đi chơi với bạn bè, dành nhiều thời gian hơn cho cúng cưng của bạn chẳng hạn. Bí quyết Thiệu Yên cũng đã chia sẻ rồi. Hy vọng là tất cả các bạn sinh viên của chúng ta sẽ có thêm động lực để tiếp tục học hành trong thời gian sau Tết nhé. Và phần cuối của chuyên mục hôm nay, Lưu Yên xin mời tất cả các vị thính giả của chuyên mục Nhịp sống sinh viên lắng nghe giai điệu của ca khúc Bao giờ lấy chồng, một bản hit của nữ ca sĩ Bích Phương. Bài hát như đánh trúng tâm lý của các bạn nữ độc thân chưa muốn lập gia đình nhưng luôn phải đối mặt với một câu hỏi muôn thuở của gia đình và họ hàng: bao giờ lấy chồng? Với giai điệu vui tươi, ca từ dễ thương, dí dỏm, bài hát như đã chiếm được tình cảm của rất nhiều cô gái trong dịp Tết Đinh Dậu vừa qua và dự là sẽ còn tiếp tục hot trong dịp Valentine sắp tới. Và ngay bây giờ là thời gian dành cho ca khúc Bao Giờ Lấy Chồng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Năm mới lại đến, em vẫn lại bóng một mình. Mà đâu làm sao vì em đã có gia đình. Mẹ cha chờ em về quê ăn Tết linh đình. Tay sách hành lý miệng em cười vẫn tươi xinh. Đường quê ngày nay cũng không gì khác năm xưa. Vẫn đây chợ phiên người ta chen chúc đầy đưa. Về đến nhà vui làm sao kể hết cho đón hỏi ngay chịu lấy chồng chưa. Nụ cười chắc thoáng vun đất trên má hồng em, nói đâu muốn lấy chồng, em chỉ muốn ở mãi bên mẹ cha. Mỗi năm Tết đến em ơi về quê nhà, nấu bánh mứt đã mong bà sao về quê quên bên cạnh nhà ta. Đừng ai hỏi em chuyện lấy chồng, đừng ai hỏi em chuyện lấy có chưa sao chẳng dắt về nhà. Trời ơi một câu mà ai cũng hỏi vậy.
Thông báo tuyển dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngô Thành Lợi tuyển dụng, vị trí tuyển dụng nhân viên bán hàng, số lượng 5 nhân viên, yêu cầu nam nữ tốt nghiệp các ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Hồ sơ yêu cầu, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, dán ảnh có xác nhận của địa phương, bằng cấp chứng chỉ có liên quan, bản sao, giấy khám sức khỏe, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, bản sao. Nơi làm việc, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngô Thành Lợi, khóm 6, phường 6, thành phố Trà Vinh. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2017. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn Việc làm Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Địa chỉ: phòng A11111, số 126 đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại: 0743 603 688 hoặc 0743 855 246, 0743 855 247. Email: tuvanviệclam@tvu.edu.vn. Website: http://hướngnghiệpviệclam.edu.vn. Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Trà Vinh tuyển dụng. Vị trí tuyển dụng: nhân viên kế toán 2 đến 3 người, yêu cầu nam nữ tốt nghiệp đại học kế toán, mức lương khoảng 3,3 triệu đồng trên tháng. Nhân viên bán hàng bách hóa xăng dầu, số lượng 3 người, yêu cầu nam tốt nghiệp đại học các ngành quản trị kinh doanh, luật v.v. Thủ kho, yêu cầu tốt nghiệp đại học nơi làm việc Sóc Trăng. Nhân viên thu tiền, yêu cầu tốt nghiệp đại học nơi làm việc Trà Vinh. Hồ sơ yêu cầu, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, dán ảnh có xác nhận của địa phương, bằng cấp chứng chỉ có liên quan, bản sao, giấy khám sức khỏe, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, bản sao. Có thể bổ sung hồ sơ sau khi trúng tuyển. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến hết ngày 9 tháng 2 năm 2017. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn Việc làm Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Địa chỉ: phòng A11111, số 126 đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. điện thoại 0743-603-688 hoặc 0743-855-246, 0743-855-247. Email tư vấn việc làm avongtvu.edu.vn, website http://hướngnghiệpviệclam.edu.vn.